đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali và 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2015, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý khán thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ, Nam Phương chào chú khỏe không chú?
Tôi rất là khỏe thưa cô. Và tôi cũng gửi lời chào đến người bạn thân mến đã trở lại với chương trình, đó là anh Ngọc Minh. Dallas tuần này bắt đầu nắng gắt rồi thưa cô. Có lẽ chúng ta gần vào đến mùa hạ hay chăng? Không biết hay có phải vì ảnh hưởng tình hình Trung Đông vốn đã nóng với cuộc xung đột dai dẳng giữa hai dân tộc Do Thái và Palestine. Nay lại càng nóng hơn vì những hệ quả của những cuộc nổi dậy của những nước Hồi giáo, nhà nước Hồi giáo trong khu vực này. Hay có thể nóng hơn vì cuộc chiến tranh lạnh giữa Hoa Kỳ và các nước đồng minh với con gấu Bắc Cực Nga Xô. Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta có thể nói nóng hơn nữa là vì tình hình Biển Đông nổi sóng. Những điều này làm cho con người nghĩ đến chiến tranh và hòa bình, hai điều sợ hãi và mơ ước muôn thuở của con người. Chúng ta bắt đầu chương trình này, và trước khi chúng ta bắt đầu chương trình thì xin phép cô để chúng tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn đàn bạn, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh đang truyền âm và truyền hình chương trình đi toàn cầu, cũng như những người bạn rất thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp chương trình ngày hôm nay. Thưa cô, chiến tranh trở thành một cương lĩnh, thành mục tiêu của các chính trị gia, của các thủ lãnh chính trị, các nhà độc tài. Họ dùng làm chiêu bài cứu cánh cho những hoạt động chủ thuyết của họ, cho dù có hàng ngàn, hàng triệu người chết. Hòa bình là điều mơ ước, đưa con người tới sự thoải mái không bị ràng buộc, không lo phải chết chóc. Hòa bình là nền tảng của tự do và hạnh phúc đã được đúc kết trong bản tuyên ngôn nhân quyền, cũng như trong các bản hiến pháp của nhiều quốc gia. Nhưng chớ trêu thay chủ nghĩa hay định chế xã hội ở nhiều nơi không còn chiến tranh như Việt Nam đã và chẳng bao giờ hay chưa bao giờ có hòa bình, tự do và hạnh phúc thực sự mong muốn. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay đang ở trong hoàn cảnh chớ trêu này và muốn được một lần thảo luận để nói lên những tâm tình, tâm can của ông. Từ thành phố Dallas, xứ Hoa Kỳ, chúng tôi xin gửi về trung tâm ngàn năm Thăng Long của ông, gửi lời chào đến kỹ sư Nguyễn Anh Pháp. Thưa nếu anh Pháp nghe được tôi ạ.
Vâng, tôi nghe rồi.
Giữa tôi và anh có hai cái điều điều gần nhau lắm. Quê hương của tôi miền Bắc, xứ Nam Định. Gần quê hương của anh, xứ Thái Bình. Tôi với anh cũng có hai điều gần nhau lắm, và chúng ta có thể chưa chạm trán với nhau như ngày xưa. Thời anh còn là một cựu chiến binh, anh ở trong đội phòng không tên lửa, còn tôi bên này, các cụ câu lạc bộ Thăng Long gọi tôi là ông giặc lái. Anh có điều gì tâm tình của một chiến binh tên lửa khi nói chuyện với một ông cựu ông giặc lái ngày xưa hay không, thưa cựu chiến binh, thưa kỹ sư Nguyễn Anh Pháp ạ?
À, vâng, cảm ơn anh. Tôi có lẽ là tôi là một người mà sống với cuộc chiến tranh này suốt từ đầu chí cuối. Hay là thì tôi thấy là cuộc chiến tranh giữa hai miền Nam Bắc nó khốc liệt, có lẽ là nhất trong lịch sử nước ta từ khi có nước đến giờ. Vì là nó lôi cuốn tất cả mọi người vào tham gia. Từ cái em thơ 3 tuổi đã biết ngồi vót trông, đến ông lão 80 tròn đều vào cuộc cả. Riêng tôi, cá nhân tôi thì tôi nghĩ là từ tuổi thơ cho đến tuổi thiếu niên và đến tuổi hoa hệ trung niên nữa, cũng vẫn chưa ra khỏi cuộc chiến tranh. Cho nên là tôi nghĩ là cái cuộc chiến tranh này là nó vô cùng khốc liệt anh ạ. Mà đúng là nó là cuộc chiến tranh Nam Bắc. Hai cái lực lượng chính để tham gia cái cuộc chiến tranh này là miền Bắc, là do chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa lãnh đạo, còn miền Nam thì lại do chính phủ Việt Nam Cộng Hòa lãnh đạo. Đứng bên cạnh mỗi một thế lực ấy thì lại có một số thế lực khác, như ví dụ như ở miền Bắc thì có chính phủ của Trung Đảng Cộng sản Quốc và Đảng Cộng sản Liên Xô hỗ trợ, và ở miền Nam thì có chính phủ quyền Mỹ và một số nước đồng minh của Mỹ, nhất là những nước ở trong khu vực Đông Nam Á này, tham gia. Cho nên là có lẽ tôi nghĩ đây là một cái cuộc chiến tranh mà vô cùng khốc liệt trong lịch sử mà tôi hiểu được. Thì tôi thấy là ở Việt Nam chưa bao giờ có cuộc chiến tranh nào khốc liệt như thế.
Thưa anh, để tâm tình anh em chúng ta gần nhau hơn, tôi xin phép được hỏi anh là ngày xưa trong toán phòng không tên lửa, anh đã bắn rớt được phi cơ nào của Mỹ và Ngụy chưa anh? Anh đã bắn rớt được một phi cơ nào chưa?
À, không ạ, tôi cũng chưa. Vì trong những năm chiến tranh thì tôi cũng chuyển qua nhiều đơn vị. Sau đó thì tôi cũng không trực tiếp chiến đấu. Bởi vì ở cái này nó có rất nhiều bộ phận, trong những đơn vị như thế nó có rất nhiều bộ phận. Cái bộ phận mà trực tiếp điều khiển viên đạn và vỏ máy bay ấy thì họ chọn lọc về lý lịch rất là căng, như là phải tuyệt đối trong sạch. Như tôi vẫn nói là phải ba đời đảo Củ Chê, tức là bần khu nông ấy. Cho nên là như tôi thì thành phần chắc là như đảo củ khoai củ ấy rồi, chưa như không phải đảo Củ Chê này mà ăn. Cho nên không được chọn vào những vị trí trực tiếp như thế. Nhưng mà tôi cũng đóng góp rất tích cực. Lúc đó thì tôi quan niệm là tôi thực ra từ tuổi còn trẻ, tuổi còn thiếu niên tôi cũng đã hiểu được thế lực của nước Mỹ tham gia vào chiến tranh này, thì tôi cũng không nghĩ là họ là cái thế lực ăn cướp. Mà bởi vì tôi có cái suy tính là cái tiền của sức lực họ đổ vào chiến tranh là vô cùng lớn hơn cả của miền Bắc rất nhiều. Cho nên là cái nếu họ định ăn cướp thì nếu có chiến thắng chăng nữa thì cái tiềm lực về mọi mặt vật chất hay gì đó của cái đất nước mình thì họ cũng cướp được, thì cũng không thấm gì so với cái họ bỏ ra. Cho nên là nếu mà nhân viên cướp mà làm như thế thì chỉ có lỗ. Mà tôi cũng hiểu được là lúc đó là họ muốn chống cái sự bành trướng của cái chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Cho nên là họ ngăn chặn không cho cái bành trướng cái khu vực Đông Nam Á. Còn thì cái phía mỗi miền Bắc thì tại họ đánh vào miền Nam thì cũng là nhằm mục đích là để thôn tính làm nào để thu dọn tất cả đất nước về một mối dưới quyền điều hành của Đảng Cộng sản Việt Nam. Lúc ấy thì còn gọi là Đảng Lao động. Tức là để đi theo một con đường mà tôi nghĩ là cũng không đem lại cái lợi ích gì cho dân tộc. Cho nên là hồi đó, nhưng mà chúng tôi lúc đó thì tôi với cái tuổi của tôi lúc đó, hiểu biết của tôi lúc đó thì tôi nhận thức là đấy là con đường tất yếu. Cho nên là tôi cũng nghĩ là mình cố gắng làm thế nào tham gia vào một cái tích cực để làm nào để mình có một cái chỗ đứng trong xã hội. Thì xã hội thì họ sẽ chiến thắng thì họ sẽ cũng nó thành một cái xã hội chủ nghĩa. Làm nào mình có một chỗ đứng để mà sống. Nhưng sau này thì tôi cũng ngộ nhận thế, đó là cái mà tôi cho là hồi đó là sau này tôi có sự hiểu ra, hồi đó thực ra mình là ngộ nhận thôi. Thì đáng lẽ ra mình không nên đứng trong cái xã hội này, mà thực ra cuối cùng không có chỗ đứng trong cái xã hội như thế. Mà cái đấy thì chỉ có người đảng viên như cái thứ này họ hy vọng họ kiếm lợi ở đấy, và trong đó thì cũng có nhiều người là kiếm được. Thế còn tôi thấy đại đa số nhân dân thì không được lợi gì lắm, mà cuối cùng cái cuộc chiến tranh này chỉ mang lại lợi ích cho Trung Cộng. Chính là tôi thấy là Trung Quốc là họ kiếm được nhiều cái lợi. Lợi thứ nhất là nhờ có cuộc chiến tranh này mà họ có được cái cuộc điều đình với nước Mỹ, họ vào được Liên Hợp Quốc, rồi họ được thế giới biết đến, có một cái tiếng nói nhất định ở trong thế giới hiện đại này, và họ bắt tay với Mỹ tiếp thu được cái nền khoa học kỹ thuật của Mỹ, họ phát triển họ lên. Rồi họ đối với Việt Nam thì họ khống chế được Việt Nam, và họ xâm chiếm được một số vị trí đất đai rất là quan trọng, ví dụ như là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa gì đó, là họ khống chế được cả miền Đông, rồi họ chiếm được cái vùng biên giới Việt Nam, một số vị trí trọng yếu ở trên biên giới phía Bắc, rồi họ khống chế cả Đông Dương. Nên tôi nghĩ là Trung Quốc là họ lợi nhiều. Và cái mà Trung Quốc bỏ vào chiến tranh tôi nghĩ không nhiều bằng nhân dân Việt Nam với Liên Xô. Thì hồi đó về vật chất thì tôi nghĩ là Liên Xô họ bỏ nhiều hơn Trung Quốc rất nhiều. Và thời nhân dân Việt Nam thì bỏ công sức và bỏ gần như là 100% cái gì mình có, từ sự lực của người, về tiền của người dân, nhất là nông dân hoặc là cán bộ đi làm chỉ có bắt cơm ăn, còn tất cả là dồn hết cho tiền tuyến. Nên là cái đóng góp, cái dồn sức lực của nhân dân Việt Nam là vô cùng lớn. Nên đôi lúc tôi vẫn cứ nói đùa này, bây giờ tôi nói đùa tức là đánh Mỹ rút đầu. Cái thời đó là cái thời đánh Mỹ rút đầu, và tôi cũng nghĩ là rất may mà tôi không bắn chết ai. Thì anh ấy hỏi tôi bắn, tôi cho thế là may, trong cái rủi có cái may.
Anh có phát biểu bây giờ anh hiểu ra. Anh hiểu ra là thời anh và bây giờ dân đi tìm quốc gia dân tộc hạnh phúc một đường. Đảng dẫn ra dân đi tìm quốc gia dân tộc một nẻo khác. Bây giờ anh đã hiểu ra và anh biết là đã có lúc ở miền Bắc đã sửa soạn đầu hàng cuộc chiến tranh đó. Bây giờ anh cũng đã hiểu ra là ở miền Nam thời đó chúng tôi hơn hẳn miền Bắc về kinh tế, về chính trị và quân sự. Tại sao chúng tôi thất bại? Tại sao chúng tôi thất bại?
Cái đó thì tôi cũng có suy nghĩ. Hồi đó tôi trong cái lúc mà đứng ở chân trong cuộc chiến tranh, tôi cũng nghĩ là các anh cũng sẽ thất bại. Bởi vì là các anh không huy động được hết tất cả những cái gì mà người dân có. Tức là anh còn có những cái việc mà các anh không làm. Anh còn chừa lại những cái mà để cho người dân. Thế còn thì ở miền Bắc đang dốc hết tất cả những cái gì người dân có, tất cả cho tiền tuyến. Có lẽ là các anh không có cái khẩu hiệu đó. Mà đấy cũng là quan trọng lắm, vì có thể miền Bắc có thể huy động từ em thơ 3 tuổi đã biết ngồi gót trông cho đến ông cụ già 80, ông tuổi 80 tròn vẫn tham gia vào huy động một cái cuộc chiến tranh mà nó huy động tổng lực đến như thế. Rồi thì đằng sau họ lại có mấy cái nước lớn, thời rất lớn. Thời đó thì tôi quan niệm là mấy cái nước như Liên Xô và Trung Quốc phải là nước rất lớn. Liên Xô thì chiếm 1/6 địa cầu, Trung Quốc thì chiếm 1/3 dân số thế giới. Nhưng lúc đó là tôi nghĩ là họ rất là hùng mạnh. Và cũng chính vì nhiều người nghĩ như thế nên cũng không tiếc gì mình, bởi vì nghĩ rằng họ thắng thì một là chỉ có là phải làm thế nào để mình hòa nhập vào với họ được, hoặc là chết. Còn nếu không hòa nhập với họ thì hồi tôi nghĩ là các anh cũng không có đường sống, nên là nếu như không hòa nhập được với cái trào lưu ở miền Bắc thì đi theo miền Nam thì mình cũng không có đường sống, bởi vì không nhìn thấy cái thắng lợi. Thì một mặt là bị tuyên truyền có, nhưng một mặt nữa với cái hiểu biết của tôi nhìn thấy cái lực lượng bên này nó hùng mạnh lớn lắm, 1/3 dân số thế giới, 1/6 địa cầu, lại còn các nước Đông Âu, các nước Triều Tiên các thứ. Mà nên là tôi bây giờ tôi không nhìn thấy cái chiến thắng ở phía bên đấy. Mặc dù tôi cũng biết là ác liệt, biết là nhiều. Cho nên là còn thì cũng chẳng phải lý tưởng gì nhiều lắm. Nhưng mà tôi cho là hồi đó là con đường mình không nhìn thấy con đường nào khác. Chỉ có một con đường đi. Nhưng mà chính những cái vì nhiều người cùng nhìn như thế thì tạo ra một cái sức mạnh. Mà từ hồi đó tôi cũng nghĩ là anh không... Ngay cả bây giờ nhiều người vẫn còn cái suy nghĩ như thế. Nhiều người vẫn nghĩ hùng mạnh lắm, không thể nào thay đổi được.
Bây giờ anh cũng đã hiểu ra và anh nhìn thấy và...
Lớn quá, góc độ nó rất lớn. Một cái tầm anh và một cái anh thanh niên mới lớn nhìn nhận như thế. Khó, không có cái gì áp đảo được. Cái hiểu biết mà nó nhồi vào đầu rồi.
Thưa kỹ sư Nguyễn Anh Pháp, tôi vẫn dùng cái tâm tình của ông. Bây giờ anh mới hiểu ra, bây giờ anh mới hiểu ra là như anh vừa mới nói, ở đằng sau miền Bắc cả là một khối vĩ đại của Đảng Cộng sản Liên Xô.
Việc nó đã xảy ra rồi thì mới hiểu, thì cái điều ai cũng hiểu.
À.
Nó cũng dễ thôi, tất nhiên là cái đầu óc nhận thức của mình có, nó chỉ có thế, mà đến bây giờ vẫn không khá được mấy đâu. Nhưng mà có điều là bây giờ là cái việc đã xảy ra rồi.
Cái điều tôi muốn nói với anh ấy, cái điều tôi muốn nói với anh bây giờ ấy là, anh biết là ngày xưa Nga Tàu hay là mình đánh cho Nga cho Tàu gì đó, giúp miền Bắc anh để vào đánh miền Nam, lấy được miền Nam. Và bây giờ ấy thì một phần nào đó, bây giờ các anh đang nghiêng về phía Mỹ và Ngụy để giúp Việt Nam, để chặn Tàu, để đánh Tàu. Hai cái điều này có làm một cái điều gì suy nghĩ của anh khi con người Việt Nam đều đứng ở giữa hai mặt hay không, thưa cựu chiến binh, thưa kỹ sư Nguyễn Anh Pháp?
Vâng. Tôi nghĩ là cái tư tưởng của cái Đảng Cộng sản Tàu ấy, Đảng Cộng sản Trung Quốc ấy, là cái tư tưởng mà nó rất là phản động. Vì nó đi nô dịch người ta, nó muốn cướp của người ta. Chính đấy là tôi cho là cái đó là cái mà không thể dung hòa được với cái văn minh tiến bộ đâu. Mà người Trung Quốc, nhiều người cái tranh luận với tôi là nói rằng là bây giờ Trung Quốc nó mạnh lắm, nó phát triển lắm, kinh tế nó ghê gớm lắm. Tôi cho là họ không phát triển được. Tôi có lấy ví dụ như là tôi có nhiều khi tôi đặt câu hỏi và thế bây giờ cho ông đi tiền, ông đi ông mua vợ, ông có làm không? Một cái dân tộc mang tiếng là mấy nghìn năm lịch sử đến mức này. Đây là nó bỏ tiền đi mua vợ, thậm chí mua chung. Thì anh thấy nó man dợ như nào. Bởi vì chính cái ý thức, tư tưởng của cái theo cái Đảng Cộng sản Trung Quốc ấy là nó nên chỗ nó đẩy người ta vào cái ngu tối. Nó làm cho cái mất hết cái không, nó luôn luôn là nó đối lập với văn minh, tiến bộ. Nên là cứ đem cái man dợ nhất, cái ấy nhất là giáo dục con người. Thế còn thì tôi nghĩ là dù có chuyện thiếu đến đâu chăng nữa chẳng hạn, có thể đi mua vợ về sống như thế nào. Tôi không hình dung được cái đoạn như thế. Hai cái đấy là nó ở cách đây hàng mấy trăm năm rồi. Nên là nhiều người, nhất là ở Việt Nam, vì người ta cũng nhiều người có thể là do ảnh hưởng của Trung Quốc, hay là ảnh hưởng của tuyên truyền báo chí, hay là cũng có thể là ảnh hưởng của cái tư tưởng của họ nó sẵn rồi, cho nên họ luôn luôn là nghĩ lấy cái oai hùng, cái giàu có, cái gì đó mọi giàu có này có khi họ chưa nhìn thấy, đồn đấy thì nghe nó có mấy chục nghìn tỷ một năm, nhưng mà họ không nghĩ rằng là đất nước mênh mông như thế mà nó đầu tư vào những cái chỗ rất là không đâu. Cho nên tôi nghĩ người dân Trung Quốc sống cũng khổ lắm, mà sống cái nhận thức họ thấp kém.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay là cựu chiến binh, kỹ sư và nhà giáo Nguyễn Anh Pháp. Rồi rằng ông không muốn cho tôi xưng những cái điều này. Chúng ta có buổi nói chuyện ngày hôm nay là vì tôi nhận được hai bài viết của ông. Chúng ta nói cái bài viết đầu đi, cho một lần thảo luận. Và chúng ta có một lần thảo luận ngày hôm nay. Ông, theo như ông nói, có thời ông là người, có thời ông là chó. Theo như ông nói, ơn đảng nhiều lắm. Vợ ông đẻ ra được con cũng là ơn đảng. Ông có như học được ngày nay cũng là nhờ ơn đảng. Cho một lần thảo luận. Ông nói đảng không làm được một cái điều gì cả, tiếm quyền lãnh đạo. Ông có thể ông đúc kết cái bài đầu viết của ông cho một lần thảo luận được hay không, thưa kỹ sư Nguyễn Anh Pháp ạ?
Không, cái ấy thì tôi cũng có viết, tôi viết cách đây lâu rồi. Nhưng mà có điều là tôi nghĩ là động chạm đến những cái vấn đề ở Việt Nam là nó rất nhạy cảm ấy. Đảng Cộng sản hay gì đấy, họ không nghe được những cái lời mà nó xấu họ. Cho nên là nó khó. Họ mà để nói xấu họ, nhiều khi họ có thể họ sẽ làm cho mình dồn mình vào những cái thế thậm chí không thể sống được. Cho nên là cái xấu đẹp gì đấy thì thôi, thì cái tự nhiên nó sẽ bày ra, mỗi người nhận thức được. Cho nên bây giờ tôi chỉ căn cứ vào những cái việc hàng ngày tôi nhận thức, tôi thấy nói chuyện với anh vui thôi. Thì còn cái việc mà nó xảy ra rồi, thực ra thì ở Việt Nam thì cái gì cũng phải nhớ ơn đảng. Nói câu gì là một câu là một lời ơn đảng. Vừa rồi là Bắc Giang, bác Nguyễn Thanh Giang là cũng có nói là đảng không làm được cái gì hay cho nước, thẳng bài dài. Thì tôi không nói câu đó. Nhưng tôi có nói là đảng đã làm mất cái quyền độc lập tự do của dân tộc. Bởi vì từ khi mà từ trong mấy chục năm nay là nhất cái gì cũng phụ thuộc vào Trung Quốc. Anh gọi là độc lập, nhưng mà thực ra ngay cả đến người dân nhiều khi cũng ý thức cũng bị lệ thuộc vào Trung Quốc, cho rằng là bây giờ mình rời Trung Quốc là mình chết, cho rằng là không có Trung Quốc thì thậm chí là đến quả dưa hấu mình cũng không tiêu đâu được. Đây là nó là cái ý thức nô lệ nó ngấm vào người dân. Đấy, trước đây cái dân tộc ta không thế, vì cũng đã nhiều lần chống đối với Trung Quốc và cũng nhiều lần thắng lợi, nhưng mà bây giờ là không biết là tuyên truyền thế nào trong nhiều năm thì bây giờ ngấm vào người dân ấy. Cho nên cũng có những người gọi cho là cái gì cũng phụ thuộc vào Trung Quốc, cái gì cũng... Đấy, như tôi nghĩ là Trung Quốc là đối với Việt Nam là thực ra là không thể gọi là bạn vàng, mà thực ra là hại Việt Nam rất nhiều. Họ đẩy ta vào một cái cuộc chiến tranh, và thời thực ra trong những năm chiến tranh họ chuyển sang Việt Nam rất nhiều, chủ yếu là lương thực để đẩy chiến tranh, nhưng mà tính ra so với những nước khác mà họ nổ vào Việt Nam, tôi cho là Trung Quốc vẫn chưa thấm, họ vẫn keo kiệt. Thứ hai nữa là họ cũng chả hiểu nghị gì, họ toàn xui ra Việt Nam làm những việc dại dột. Ví dụ như đầu tiên họ ấy mình nào cái gì thế ta bắt chước họ cái gì là hỏng cái đấy. Ví dụ như là diệt tề trừ gian, giết bao nhiêu người thân quen, rồi sau cái chỗ đất cũng thế, giết cả những người mà đã từng đứng trong đội ngũ của Đảng. Rồi đến sau này nào là nông trang tập thể, hợp tác xã nông nghiệp, hợp tác xã thủ công, những cái đấy làm cho cái đất nước nó không thể nào phát triển được. Mà đến bây giờ nhiều khi vẫn còn phải làm theo họ, mô hình này khác, kể cả cái đấu tranh tham nhũng tham nhũng cũng theo cách của họ, tôi nghĩ chả đạt được cái kết quả gì đâu. Cho nên là tôi nghĩ là đối với Trung Quốc là làm thế nào thoát ra được họ thì mới đất nước nó có thể khá được. Thế còn cái theo họ, cái lệ thuộc của họ, thậm chí là nhiều khi người có cái uy tín, cái địa vị rất cao nhưng mà cũng không nghĩ cái sĩ diện của mình, nói năng vẫn cứ phải thành nô lệ cho họ. Cho nên là cái đấy là cái mà ta không có độc lập được. Độc lập tự do là không có. Ai cả nói này, nhiều khi nói chuyện với nhau cũng không dám nói thoải mái, không dám nói đúng ý của mình ra, nhiều khi cũng phải chịu kẽ. Thế sao gọi là tự do được? Cho nên tôi nghĩ này, còn đấy là nói chuyện đấy chứ không phải nói để đấy, hô hào cái gì đâu. Chuyện với nhau phải giữ kẽ. Đấy, nên là tôi trong cái bài tôi nói thêm với cái chỗ Bắc Giang tôi có nói là Đảng không những là không làm cái gì hay cho đất nước, mà còn theo Bắc Giang bác nói là tức là tự tung tự tác, phá tan nền, không những là chỉ đổ máu mà còn phá tan cái nền kinh tế của đất nước, rồi phá tan cái đạo lý của dân tộc. Tôi cũng muốn nói thêm một cái là phá tan cả cái nền độc lập tự do của dân tộc, và cái đó là họ nhiều khi họ tránh, họ không muốn nhắc đến, họ né tránh, hoặc là họ cứ cả vô lớp mẹ em họ nói là nhờ có Đảng mới có độc lập tự do. Thì tôi nghĩ là với cái cách sống như hiện nay thì không thể có gọi là độc lập được. Ngay cả lại có nói với nước nào, đi đâu thăm nước nào, phải bắt trước mặt sau xem anh tổ ấy có đồng ý không, hay là ý kiến anh thế nào. Thậm chí ngay cả trong cái bộ máy tổ chức nhiều khi cũng phải ý kiến của anh.
Cái bài viết thứ hai của anh ấy mà tôi nhận được ý, thêm một lần thảo luận, anh đưa ra những cái điều mà Thực sự như anh nói, ngày xưa chưa ai dám đưa ra cả. Hay là có để phổ biến ở phía đằng sau, phía bên trong với nhau thôi. Nhưng mà cái bài thêm một lần thảo luận của anh đã chính thức phát tán đi trên toàn cầu. Hai cái điều đó tôi cũng không muốn lặp lại. Nếu anh muốn nhắc đến thì anh cứ nhắc, còn tôi không muốn lặp lại là vì, nhưng mà có một điều chắc chắn ấy mà tôi lập được là vì cả thế giới này những cái điều này người ta đều biết cả rồi. Anh cứ nhắc đến cái việc mất chủ quyền, mất độc lập, mất thế này thế kia đấy. Những cái điều suy nghĩ của anh nó có cái việc dính líu đến việc mà ông Thủ tướng Phạm Văn Đồng, viên chức Thủ tướng Phạm Văn Đồng gửi công hàm cho Trung Quốc năm 1958. Và cái hệ lụy từ năm 1958 cho tới ngày hôm nay, những cái điều suy nghĩ đó có làm tôi chắc chắn là ông được ông quặn lòng rồi. Bây giờ tôi nhắc lại có làm cho ông thấy quặn lòng, thấy đau lòng và là một người dân Việt Nam hay không, thưa cái xưa Nguyễn Anh Pháp?
Tôi nghĩ là cái vấn đề pháp lý về đảo Hoàng Sa, Trường Sa thực ra là nó có rất nhiều cơ sở là chứng minh là của Việt Nam. Và những cái cơ sở pháp lý gần nhất và cũng rõ ràng nhất, ví dụ như là cái hiệp ước của Pháp ký với nhà Thanh vào cái năm 1887 thì đã quy định rõ ràng về cái danh giới ở Biển Đông, cái quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam rồi. Thế rồi thì cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc vào năm 1951 thì cũng đó là do Ngoại trưởng Liên Xô đưa ra. Bây giờ ông Gromyko đó là thứ trưởng, phó ngoại trưởng đưa ra Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thì người ta cũng đã phủ quyết cái chuyện cái công nhận cái Hoàng Sa, Trường Sa là không thuộc của Trung Quốc rồi. Nhưng bây giờ những cái chứng minh rõ ràng như thế, đến cái sau này, đến cái năm 54 hiệp nghị Geneva người ta cũng đã công nhận cái hai cái quần đảo ấy là của Việt Nam, cho nên là giao cho cái chính quyền Việt Nam Cộng Hòa quản lý hai quần đảo ấy rồi. Nhưng mà cái hiệp nghị Geneva thì có cái nội dung rất căn bản mà nước Việt Nam là một, Việt Nam cái việc chia cắt hai miền thì là tạm thời. Gần đây thì cái báo Đại Đoàn Kết của Việt Nam nói rằng là ông Đồng, cái công hàm 58 ông Đồng là không có, là không thể cho người khác cái mình không có, cho đây là cái quần đảo là của Việt Nam, của hai chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, cho nên là ông Đồng không có quyền cho. Tôi trong nhiều người hay nêu cãi lại cái chuyện đó, tôi cũng nói là thế. Bây giờ tôi nói ví dụ như là tôi có, anh có cái xe đạp, anh đang tranh chấp với một người khách nào đó, tôi bảo không, cái xe ấy là của nó đấy, thế thì anh nói sao? Cái câu nói rồi thế liệu anh thấy có ý nghĩa không? Kiểu thì cứ cho là người Nam quản lý thì ông Đồng không nhận đi, nhưng mà ông ấy bảo là đấy là của thằng cháu, thế thì cho là cái việc làm đấy là cái việc mà nó không giống ai. Ông Thủ tướng thì nói là cái đất của mình là đất của thằng cháu, thì rõ ràng là đất của Trung Quốc. Nói là mà tôi không muốn công nhận, nhiều anh còn tranh luận theo cái kiểu tôi không công nhận. Ông không có câu nào trong cái công hàm, ông không có câu nào công nhận cái quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa là của nó, của Trung Quốc. Thế nhưng mà trong cái tuyên bố của Trung Quốc thì tuyên bố là quần đảo Hoàng Sa, Tây Sa, Nam Sa gì đấy là của họ. Ông Đồng bảo là chúng tôi đồng ý cái quan điểm đó, thế thì không công nhận. Nhưng họ nhiều khi họ cứ tranh luận cái rất buồn cười, và thậm chí đến từng người dân, họ nhiều người dân cũng nghe theo cái tuyên truyền như thế thì cũng cãi ra vẻ ta đây là lý luận chắc lắm. Thì còn tôi cho là cái cụm hàm 58 của Phạm Văn Đồng để lại hệ lụy rất nặng nề. Bây giờ thực ra tôi nghĩ là trong cái ngoại giao tôi cũng không thạo lắm, nhưng mà tôi thấy là cái nhà Thanh là Trung Quốc là nó cũng ký nhiều cái hợp định rất bất lợi cho Trung Quốc. Ví dụ như công nhận cái hiệp ước Pháp Thanh vào năm 1895 mà cũng nói ơi cái hiệp ước nhà Thanh nó ký năm 1895 với Nhật ấy, nó cũng nói là cái đảo Đài Loan ấy là của Nhật, còn giao quyền Nhật quản lý. Nhưng mà sau này cái chính quyền của Nhật Bản nó phủ nhận, nó không công nhận cái hiệp ước đấy, thì nó vẫn giữ lại được, nó đòi lại được. Đến lúc đồng minh thắng trận họ cũng trao trả lại cho Trung Quốc. Thì bây giờ nói ngay, bây giờ nếu mà cái Hoàng Sa nếu mà để đấu tranh để gọi lại, thì đầu tiên phải phủ nhận là ông Phạm Văn Đồng, không phải công nhận ông là thủ tướng. Vì ông là thủ tướng, ông ấy mang cái đấy đi, cái lời nói ông thiện lợi thành bắn được. Họ vẫn không dám nói cái điều đó, thì cứ loanh quanh thành như là anh Trung Quốc được lợi dụng cái đó thôi, lấn hại đất nước vô cùng. Thế, cuối cùng thành như cái không hợp Phạm Đồng vẫn là để lại cái hệ lụy rất nặng nề. Thì còn nếu như mà cứ phủ nhận ngay cái bản thân Phạm Văn Đồng thì tôi cho là cái công hàm ấy nó cũng mất giá trị. Đấy mà anh Trung Quốc không dám dựa vào đấy để mà làm mạnh, lấn chiếm mạnh mẽ như vậy rồi. Cho nên là cái chuyện biển đảo ấy thực ra rất đơn giản, nhưng họ cứ làm phức tạp. Và cái cùng thành những chỗ này thì khổ dân, dân đánh cá, nhiều người chết đánh đấy, bắt nộp phạt đủ thứ, chưa nói là cái quyền lợi cái lâu dài nữa.
Thưa kỹ sư Nguyễn Anh Pháp, chắc chắn chúng ta sẽ có một cái chương trình thêm một lần thảo luận nữa để nói về hội nghị thành đô, rồi nói về cái công hàm mà theo cách giải thích của quý vị ở trong trong Hà Nội và theo cái nhận xét của chúng tôi, chúng ta sẽ có một chương trình đặc biệt chỉ dành hai cái chủ đề này thôi. Tôi không chuyển đề tài đâu, tôi không chuyển đề tài đâu, là nhưng mà chắc chắn là ông nghe thấy nhiều điều theo dõi trên mạng cũng như anh em nói chuyện với nhau bên trong bên ngoài, những nơi đang có những lò lửa đốt cháy lên. Một trong những nơi mà tôi mới nhắc đến phần đầu đó là ba nơi ở bên Trung Đông, bên Âu Châu, giữa Nga và Mỹ, chiến tranh lạnh, và bây giờ đặc biệt nhất mới đây này, có sự cọ sát tóe lửa giữa hai ông không biết có phải là chắc là hai ông lấy súng rồi. Cả hai ông này thì sau cái vụ mà Biển Đông nhớ giờ họ đã bán cả hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu vũ khí cho các nước chung quanh rồi. Tôi muốn nhắc đến sự cọ sát giữa Mỹ và tàu tại Biển Đông. Ông có nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa có cái điều đặc biệt gì mà kỹ sư nhà giáo Nguyễn Anh Pháp phải suy nghĩ hay không?
Tôi cũng không nghĩ là tôi nghĩ là nước Mỹ họ can thiệp vào cái Biển Đông này là rất cần thiết ấy. Bởi vì là bây giờ là các nước ở Đông Nam Á nói chung là yếu cả. Ngoài Trung Quốc thì nó có lấy thịt đè người. Cho nên là nước Mỹ họ can thiệp vào Biển Đông, tôi cũng có đọc một số tài liệu, tôi thấy là một số nhà chính khách Mỹ, nhất là các thượng nghị sĩ hay là những nhân vật lớn họ cũng rút kinh nghiệm cái bài học mà đối với phát xít Đức năm 38-39, lúc đó họ cũng để cho cái anh Hitler nó cứ lấn về sau rồi nó để lại cái hậu quả gây ra cuộc chiến tranh vô cùng khủng khiếp. Nên tôi nghĩ là nước Mỹ họ bây giờ họ cũng có sức mạnh, nhưng mà họ cũng biết nhìn xa, cho nên là họ cho là phải kiềm chế cái anh này ngay từ đầu. Nếu không có nó cứ lấn đạt, lấn được anh này, lấn anh khác, rồi cuối cùng thành đánh nhau to. Đánh nhau thì có thể là nó chết, nhưng mà thực ra chết thì cũng chết dân, chết người, con người cả, chứ chẳng phải bao nhiêu tiền của đổ đi thành mây, thành khói. Nên là họ can thiệp sớm hơn. Đấy, tôi cho đây là cái việc cần thiết. Thì còn cái chuyện họ bán vũ khí, tôi nghĩ là không lấy là gì cách tuyên truyền. Thực ra bây giờ chính quyền Việt Nam rất muốn mua vũ khí của Mỹ nhưng họ có bán đâu, hoặc là nước Mỹ cũng không giàu vì vũ khí được. Tôi cho cái nền kinh tế Mỹ cũng không giàu, không lấy vũ khí là một cái ngành thu nhập. Họ cũng sản xuất thì cũng nhiều thật, cũng sử dụng nhiều nơi chỗ này chỗ khác, nhưng mà do là họ cũng không phải là lấy là một cái ngành kinh doanh.
Một nhà ngoại giao của Mỹ, một nhà ngoại giao của Mỹ
Đài Loan bán với họ cũng rất hạn chế. thì có phải là lợi dụng anh Trung Quốc nó, vũ khí của Trung Quốc thì không hiện đại gì đâu. Tôi ngày xưa tôi ở trong quân đội tôi cũng biết là cái anh, ví dụ anh Liên Xô viện trợ cho Việt Nam cái tên lửa phòng không thì Trung Quốc có loại giống như thế, nhìn bên ngoài giống như thế đâu, nhưng thực ra là cái tên lửa của Trung Quốc chả bắn được cái nào hết, hẳn chả trúng bao giờ. Vì là nó cái hay là nói đơn giản một cái ô tô này, họ sản xuất cái ô tô Liên Xô có cái ô xe Jin rất khỏe, thì họ bắt trước cái sản xuất cái hoặc là những cái ô tô của họ cứ chạy 100 cây số là phải nghỉ, không có cái nó trùng với bằng mơ mà không chạy được. Về kỹ thuật Trung Quốc là rất kém, nhưng họ sản xuất cái hàng dởm hàng ấy thì rất nhanh, rất đấy. Về kỹ thuật quân sự của Trung Quốc thì lại càng kém. Trước đây cứ bảo là họ có cái pháo binh này của họ đấy, nhưng sau này thì tôi tính tôi là thời tôi còn trẻ tôi cũng hay để ý hay quan sát thì thấy đấy. Cái vũ khí của Trung Quốc là đưa vào chiến tranh không sử dụng được, sử dụng thì nó không có hiệu quả. Nên thực tế sau rồi họ sang họ đánh Việt Nam thế, cái pháo binh của họ là chủ yếu, nhưng mà pháo họ đánh không có hiệu quả. Vì cái khẩu pháo không phải là cứ đánh cứ nổ được là được, anh có phải làm thế nào để bắn trúng mục tiêu, nói áp đảo đối phương như vậy. Nhưng mà họ vũ khí của họ không cho nên là có bán tôi nghĩ có lẽ không có người mua.
Thưa nhà giáo, thưa kỹ sư Nguyễn Anh Pháp, có một người lãnh đạo ngoại giao quan trọng của Hoa Kỳ, ông ấy nói là Việt Nam báo hiệu và tín hiệu Trung Quốc, chúng tôi có phần bảo vệ an ninh Việt Nam. Chúng tôi muốn thấy Việt Nam có phần nào độc lập hơn với chính quyền Trung Quốc và ảnh hưởng của Trung Quốc. Cái điều mà tuyên bố của ông nhà ngoại giao Mỹ này có nghĩa là họ đang gần sát vào với Việt Nam đấy. Có làm những người dân như anh cảm thấy tin tưởng hơn không? Vững mạnh hơn không? Thưa kỹ sư Nguyễn Anh Pháp.
Tôi nghĩ là cái cuộc bảo vệ cái cuộc kiềm chế Trung Quốc này thì không một nước Mỹ thì làm cũng chưa chắc đã làm được, mà phải là cả thế giới tập trung vào thì mới lấy được họ. Nhưng nếu không có cái bành trướng của họ, cái tham vọng của họ và cái thực ra họ cũng lấy thịt đè người vì nước họ lớn, bây giờ họ cũng chiếm nổ phần tư thì dân số thế giới. Cho nên là mà hơn nữa là họ không tiếc mạng người, họ có thể nói những ngoài tránh đông là có thể mất đi 500 hồi dân số Trung Quốc 600 triệu người thì họ chỉ cần 400 triệu là đủ mạnh, cho nên nếu có mất đi 200 triệu dân thì cũng như Trung Quốc vẫn mạnh, cho nên họ thí người kinh lắm, họ làm cũng không đấy, cho nên là va chạm với họ một là không cẩn thận thì cũng gây những cái thiệt hại rất lớn. Thứ hai nữa là phải nói chung là nó phải là lợi ích chung, mỗi nước góp một ít thì mới chỉ còn để cho một nước Mỹ mà gánh chuyện va chạm với họ thì tôi nghĩ là cũng không có hiệu quả. Và hiện nay thì tôi thấy là cả cũng nhiều nước, ví dụ như Nhật Bản hoặc là Úc, một số nước Đông Nam Á hiện nay cũng thấy rồi phải chống lại cái bành trướng của Trung Quốc, nếu không có họ cứ lớn dần thì tôi nghĩ là Mỹ là một cái lực lượng rất đáng rất là cần thiết cho cái cho nhiều vụ tranh chấp và nhiều những cái tay họ thảm họa của thế giới hiện nay, ví dụ như là như họa về khủng bố chẳng hạn. Nếu không có cái sự tham gia của Mỹ thì nó sẽ ảnh hưởng yếu đi rất nhiều. Còn đối với Trung Quốc thế, ở cái vùng Biển Đông này nếu mà không ấy thì bây giờ đem quân rồi đánh nhau ở Trung Quốc thì tôi nghĩ là cũng không hẳn mà Trung Quốc đã ăn được. Nhưng mà thí dụ như cái nước gần nhất và có hiệu quả nhất và có nhiều cái mối quan hệ cần thiết phải chống Trung Quốc nhất là Việt Nam. Bởi vì anh Trung Quốc anh trước mặt anh đang lấn khu vực Biển Đông này, mà Biển Đông này là hầu hết là thuộc vào lãnh hải Việt Nam cả, từ quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa này đều là, thế thì anh ấy cứ bắt nạt riêng Việt Nam, Việt Nam một mặt là không dám lên tiếng chống lại anh ta, thậm chí những cái biểu tình phản đối ấy, anh ta cũng không dám cho người ta làm, thậm chí là để kỷ niệm những cái người đã chết vì vì Trung Quốc cũng không dám cho kỷ niệm. Thế thì chống thế nào được?
Thưa kỹ sư Nguyễn Anh Pháp, chúng ta đang vào những phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay. Tâm tình với ông cho một lần thảo luận, rồi thế sẽ có một ngày chúng ta sẽ có một chương trình thêm một lần thảo luận kỳ 2, kỳ 3. Trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi xin dành lại cho kỹ sư một đôi phút nữa để kỹ sư có điều gì muốn tâm tình với toàn thể những người Việt Nam trên toàn cầu và ngay cả tất cả những người công an mạng họ đang nghe ông và tôi thảo luận ngày hôm nay đó. Thưa kỹ sư, xin mời ông ạ.
Tôi nghĩ là nếu là người, tất cả nhân dân Việt Nam thì ai cũng muốn đất nước mình khá lên, chứ không có ai muốn đất nước dân tộc mình yếu đi cả. Nhưng mà cái con đường mà đi theo Trung Quốc thì chỉ làm cho đất nước yếu đi. Người Trung Quốc họ không làm cho ai mạnh lên được, bởi vì bản thân dân tộc họ, họ cũng làm cho dân tộc họ yếu đi, chứ không thể nào mạnh lên được. Vì đất nước Trung Quốc cũng, cái Đảng Cộng sản Trung Quốc họ cầm quyền trong 70 năm nay rồi, gần 70 năm nay rồi, những cái đất nước Trung Quốc cũng không khá lên được bao nhiêu. Nên là nó, cái này nhiều người cũng cứ, thí dụ như ngay cả tôi nói, như trong cái chuyện đá bóng hôm nay bình luận, nhiều người nói là tại thế nọ, tại thế kia, nhưng tôi nghĩ là cái cơ chế cộng sản chủ nghĩa ấy, nó không giúp cho sự phát triển, mà nó chỉ là đi ngược lại cái sự phát triển. Cho nên là tôi muốn là mọi người, cái ý muốn của mọi người dân Việt Nam, chúc mừng đã là người Việt Nam thì tôi hình như người Việt Nam có cái tình cảm dân tộc cao hơn, nhiều hơn các dân tộc khác hay sao đó. Tôi thấy là nói dân tộc thậm chí là cũng luôn luôn là muốn mình mạnh lên, mình ngang vai hoặc là hơn những dân tộc khác, từ cái chuyện thể thao văn nghệ mình cũng muốn hơn. Nhưng mà muốn hơn được, tôi cho là phải từ bỏ cái con đường của Trung Quốc, không thể bắt chước Trung Quốc được. Thế còn cũng nhiều người hiện nay vẫn còn rất ảo tưởng là ta cứ làm như Trung Quốc thì đấy, Trung Quốc ngày xưa nó thế, bây giờ nó thành đứng thứ nhì thế giới, và thậm chí nó còn đang là nền kinh tế nhất thế giới. Đấy, nên là họ nhiều khi người vẫn còn ảo tưởng cái đó. Tôi cũng muốn lưu ý mọi người dân Việt Nam là đừng có cái ảo tưởng đó. Vì một người dân thì thực ra cũng không phải là cái vai trò gì lớn, nhưng mà nhiều người dân lại thì nó thành ra một cái hệ thống. Và từ cái chỗ thế thì
thưa kỹ sư
bám vào Trung Quốc, yeah, muốn đi theo Trung Quốc.
Thưa kỹ sư Nguyễn Anh Pháp, thưa nhà giáo Nguyễn Anh Pháp, thưa cựu chiến binh, chúng ta có một lần thảo luận với nhau ngày hôm nay, và đặc biệt đối với tôi thảo luận với người trong nước, những cái tâm tình của ông về muốn quê hương hùng mạnh hơn, muốn điều này điều kia, hạnh phúc hòa bình cho quê hương. Ông được ăn hạt gạo ăn thơm, được hưởng cuộc sống thanh bình, tôi được uống ngụm nước ngọt. Chúng ta đều tạ ơn nghĩa nặng ơn sâu những người đã làm cho chúng ta, những người đã có bàn chân rướm máu đạp lên chiến binh lửa khắp nơi, mang lại tự do hạnh phúc cho đồng bào. Nhờ tổ tiên ta xưa nhọc nhằn đổ mồ hôi, rơi huyết lệ, mà hôm nay anh cũng như tôi, chúng ta có mầm ươm cành vươn tỏa, hoa lá xum xuê. Làm sao chúng ta nỡ lòng nào để con cháu mai sau phải nhục nhằn cúi đầu ngàn năm tìm kiếm Việt Nam tôi đâu. Câu chuyện một Việt mực đen trên tờ giấy trắng anh còn nhớ, tôi còn nhớ. Việt đen quả là một điều rất nổi trên trang giấy trắng, nhưng tờ giấy này còn nhiều khoảng trong sạch, còn nhiều chỗ hữu ích lắm. Thưa kỹ sư Nguyễn Anh Pháp, ta có thể viết lên đó những dòng chữ hữu ích cho đời, những trang viết nội dung ý nghĩa có lẽ có thể giúp ta quên đi được cái vật đen nằm ngay bên cạnh. Đáng gì một cái vật đen mà bỏ đi một trang giấy trắng? Đáng gì một đảng, một đám người vô thần theo chủ nghĩa ngoại lai, theo chủ nghĩa cộng sản, một vệt đen trên bản đồ hình chữ S mà quên đi cư an tư nguy với quê hương Việt Nam ngày hôm nay. Anh đừng thất vọng, tôi cũng không thất vọng. đừng nghĩ bông hồng có gai. Hãy nghĩ giữa những cây gai kia có một bông hồng tươi đẹp. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn cựu chiến binh, kỹ sư nhà giáo Nguyễn Anh Pháp đã thức khuya với chương trình này. Tâm tình về của ông về cho một lần hội luận. Chỗ đứng của Việt Nam, ngày mai của Việt Nam. Chúng tôi chúc an lành với ông đêm nay, ngủ thấy những điều đẹp nhất, tươi mắt nhất cho dân Việt Nam. Thưa ông, chúng ta sẽ có lần gặp lại trong lần hội luận thứ ba đi. Chúng tôi không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Nam Phương, anh Lê Sương, đài truyền hình SBTN, đài Sài Gòn Dallas 1600, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn, anh Tâm Mãn, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, hệ thống YouTube Hoàng Vinh và trang nhà Lê Dinh, Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt cựu chiến binh nhà giáo Nguyễn Anh Pháp. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và kỹ sư nhà giáo Nguyễn Anh Pháp. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị và quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicaid, Medicaid, chương trình, chip và hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa xuân, tọa lạc tại Cali, Sài Gòn Mall, Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan, thực đơn đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm, nhạc sóng và dạ vũ cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 12 giờ sáng tới 2 giờ khuya. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở, điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300. Nhớ quê nhà.
Anh ra đi chưa quên vòng trời, anh ra đi.